ngồi niệm pháp, khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa. Tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem được thân ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi, tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84,000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay, chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Người cứu thiền, đó là người không sợ đụng chạm nữa. Và chán cuộc đời, rồi chúng ta tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trượt lưu thanh. Tự mình thanh lọc lần lần, từ khối óc, ngũ tạng, cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hộ, pháp luân chuyển định. Các bạn đã làm. Làm rồi dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này lên làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội. Rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ sẽ lo cho ai? Câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào? Chơn điển thanh quan của tôi lúc giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bầm, muốn ẩm, rồi không quen, không biết, không thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi biển qua, thức, hiểu, biết và tưởng tôi sâu rộng, bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái biển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng, đó là do sự quân bình mới xây cất từ hạ, trung, thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi, về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, rồi tới cái trung tim, cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua quỷ môn ca quan, hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người, nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không, phải sự sai lầm của tôi không, tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi. Rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càng khôn vũ trụ. Đó là trật tự biển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt, không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa. Đi rồi. trở về cái tập tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có. Đó, nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ra này. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó, và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Thế thì con người trong cái cơ tạng con người tham dục muốn hơn, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, à muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ, cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thích, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người nào đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc người phàm nặng không thấy, thì thật họ ra hưởng. Họ về rồi họ gặp ở nơi chưa, tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu, có như vậy không? Có. Và cái từ điển ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chợ biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với thật tự. Thì chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ. Là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lắp từ đây, từ nơi đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có, mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chỉ mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cái hồn nó xuất ra, khi chúng ta định rồi nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè. Bây giờ mình nè, ý tôi muốn thấy cái hồn thôi. Tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm. Để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Thì cái ý các bạn nó xuất tiêu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy máy thấu thanh nghe rột rột à. Kêu đi ngủ, mang cái xác kêu nặng nằm trên giường cái ảnh. Cái ý nó xuất tiêu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ gì. Ở Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi. Cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái sắc chịu khổ, bắt cái sắc hy sinh, không đòi hỏi, thì tự nhiên biển cho lặng bên sâu, bên trong nơi khác. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thành cái lầm, chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác và cái hồn chúng ta. Không còn ngự ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi sợ. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tâm bộ đồng chút xíu là kéo đi về sạch, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn đem xuống âm phủ cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt ngút rồi cái thứ hắc bạch không phân minh cái xuất ra ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thế rồi cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi, và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu với mới con tiếng hồ nó la mệt rồi, tôi muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chúng nó. Tại sao bạn dẫn nó đi, nó dốc uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt, mà khi nó trụ tâm ngồi mình nó mệt? Phải trách nhiệm của chúng nó không? Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cơ năng sẵn có của chính mình. Mình bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình, thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó, sân si, nghi ngờ, si mê, cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không? Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo tập tự theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ khí nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chuyện hòa và thành khi điện ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh xa đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chuyện hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giọng của chính bạn. Bắt các bạn mới làm chủ, thì chủ như ông sẽ nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Như các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn làm sao không sửa được? Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng bên trung tâm sinh mệnh tạng không dữ dội. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này. Cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của tâm trí. Lấy quán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy từ cái gì này? Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi sẽ lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thành tựu. các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được, cho nên các bạn lấy quan là nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thích tâm là tôi không mắc người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chúng tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng thấp lưng thường chuyển, cái gì đó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn, ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn, nó làm bạn đau bụng rồi, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ rồi. Thì chiến thắng bằng lầm từ nhẫn, hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng, thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt bị bạn ỉ chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương nó. Không bỏ. Bạn nó về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi đang đối phương nó khùng. Thì giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm chiều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, vợ gia đình, nhẫn thực nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thực nhẫn mới thấy thương con, nhịn thực nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà nhịn, phải có một người nhịn á mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá, nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Các bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Thì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh. Vì ông muốn cứu gia đình, và ông sử dụng đối phương chết lặng. Đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Chuyện thật đó là ân nhân. Nó đem ra khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng cho chính mình. Ở trên tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hơi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khục. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải đậm loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chữ, anh chữ, em chữ. Vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền tử tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong trả trở lại, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, chúng ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới xuống được. như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt tôi chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi ta thành Phật rồi thành Chúa rồi ta bỏ con chó sao? Sao cái Chúa nó lấy quán làm ăn, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta dậy. Cho nên lấy quán làm ăn, phân luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Xin phép thầy con nói cái tội của con để các bạn đạo biết. Khi thầy đến thành đường Pumuna thì con vì lòng ghen tị với các bạn đạo, con đã xin thầy đi thăm từng người, đi đến từng nhà. Sau khi về con đang nghĩ, nhỏ bé như con tu chẳng được bao nhiêu mà đã hỗn láo, đã có những lần vô lễ với thầy. Con tự làm con đã ân hận vô cùng. Mãi đến hôm qua sau bài giảng thì đã giải tỏa chúng con, và con lần đó chúng con thật cảm động vô cùng. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Cho nên để cho các bạn thấy rõ rằng chúng ta học về điển, điển tâm. Ngày hôm nay mấy ngày vọn vẹn là điển tâm các bạn được mở bừng sáng, thấy rõ tâm tối của chính mình. Càng thấy rõ sự tâm tối của chính mình càng vững mạnh hơn, bằng lòng đóng góp trong đường tu học của cứu độ người. Các bạn tu đến giờ phút này còn biết than trách mình, hỏi những người chưa biết tu họ đã làm, họ chưa biết trách họ. Thì cái xã hội luôn luôn phải động loạn, cái cơ nguy biến sẽ xảy tới cho chúng sanh. Cho nên các bạn thấy điều này, các bạn cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh, để một ngày nào đó chia điểm từ bi của các bạn sẽ độ họ trong cơn tranh chấp vô lý sắp xảy tới.
Xin các thầy vẫn đọc câu hỏi của viện hữu trước ạ.
Dạ.
Nếu hôm nay để ưu tiên những hỏi trước.
Dạ.
Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điểm lửa động loạn. Chúng ta phải soi hồn để điểm lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điểm lửa động loạn. Và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điểm lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho có đầu, mà cái lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua, chuyện ngoài gì lo, việc tham sân si ái dục nó kéo xuống, và nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt, nhưng mà xài bậy. Bỏ bên trên, hướng về bên dưới, để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh hạ tắc loạn. Ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho cha con làm bậy. Thề với trời Phật con không làm bậy nữa. Tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn. Đó, rồi cái lửa xài bậy. Bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chúng nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế giới xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục rồi. Nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chân nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp việc tham dục, không kể tới ông trời. Nên ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, tôi cứ sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y, không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Thưa thầy, người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này?
Xin đừng có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi. Khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không. Cộng lại thành con số 8 nó mới đi tới vô cùng vô cực ở chỗ đó. Nó thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu. Không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục nếu vợ chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật cũng được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý A Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nữa. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển khi mà hủy cơ thể, tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Và do đó, còn nếu chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng là phải ghen, cho nó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chúng tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, muốn không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu trí điên loạn. Ở thế gian này khó cho người khó. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nặng rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc cho gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia đình. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè. Rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt. Đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Vì nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái đó không bao giờ sai hết. Nó mới tìm tới con đường đó, chứ nó không phải ngu đâu. Người tu cũng phải ngu. Nó có một của vô cùng tận, không ai cướp dịch của nó được. Nhưng mà không có bao giờ nó mất. Là thanh điển và học thanh điển. Tôi rất mong rằng các bạn sẽ cho tôi nhiều câu hỏi từ mình. Tôi không phải như người khác. Tôi đã nói rằng tôi tu đã có thanh điển, thì các bạn cứ nhào vô để hưởng thanh điển bằng lời nói, bằng sự kích động, bằng sự phê phán để mở tâm các bạn. Rồi cái thức hòa đồng của các bạn mới là dẫn tiến bạn và ảnh hưởng sinh sanh ở tương lai.